Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi phúc trình của Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho Thiên liên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh ra vả tuyệt thông bốn vị giám mục thuộc Giáo hội Công giáo yêu nước. Hôm qua thứ Năm, Tòa Thánh Vatican đã chính thức ra vả tuyệt thông hai vị tân giám mục vừa được Giáo hội Công giáo yêu nước Trung Quốc dựng lên, mà không có sự chuẩn y của Đức Thánh Cha, khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng tăng lên. Mặc cho phía Tòa Thánh đã nỗ lực hết mình để cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc, Tòa Thánh Vatican cũng đồng thời ra vả tuyệt thông luôn hai vị giám mục đã tấn phong cho hai vị tân giám mục. Theo những điều khoản của giáo luật, vì đã ngang nhiên hành động bất chấp ý kiến của Tòa Thánh. Trong một lời tuyên cáo phản ứng lại việc phong giám mục trong tuần qua, phát ngôn viên của Tòa Thánh tiến sĩ Joachim Navarro-Vance đã trích dẫn Điều 1382 Bộ Giáo luật mới. Điều 1382 nói rằng, cả vị giám mục chủ phong và vị giám mục được thụ phong đều bị vả tuyệt thông vì không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng. Và bằng việc ngang nhiên hành động như vậy, có nghĩa là họ đã tự động bị vả tuyệt thông rồi. Trước đó, tiến sĩ Navarro-Vance còn cho biết thêm, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 rất buồn khi hay tin về những vụ phong chức giám mục này, và đây chính là một vết thương lớn trong sự đoàn kết của giáo hội. Tin Việt Nam, hành hương đầu tháng 5 tại Linh Địa La Vang. Như thông lệ hàng năm, cứ đầu tháng hoa, nhiều con cái của mẹ ở khắp nơi trong nước và hải ngoại đã đến Linh Địa La Vang để tham dự buổi dân hoa lên mẹ và thánh lễ hành hương đầu tháng 5, kính Đức Mẹ La Vang. Sáng ngày mùng 1 tháng 5, thời tiết tại Quảng Trị tốt đẹp, làn sương mỏng ban sáng dần dần tan biến, và lúc 6 giờ sáng, mặt trời đã chiếu ánh nắng lên cảnh vật. Nhiều người đã tụ họp tại Linh Đài Đức Mẹ để cầu nguyện riêng. Đúng 7 giờ sáng, đoàn hành hương cầu nguyện lần hậu tại Linh Đài, dưới sự hướng dẫn của cha Emmanuel Nguyễn Vinh Doan, hạt trưởng hạt quản trị, và cha Francisco Xavier Trần Phương, quản sứ Kẻ Văn. Những bài sư niệm vắn tắt thúc giục đoàn hành hương biết lắng nghe và sống lời Chúa như gương của Đức Mẹ. Buổi lần hậu chấm dứt vào lúc 7 giờ 30 phút. Theo lệnh cho quản nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, Linh Mục Jacobe Lê Sĩ Hiền, đoàn kiệu hành hương bắt đầu di chuyển từ nhà trung tâm qua Linh Đài. Đi đầu là Thánh Giá Đèn Hầu, tiếp đến là đội trống La Vang, đại diện của các em thiếu nhi, đại diện hội đoàn do đạo binh Đức Mẹ, đại diện giới trẻ và sinh viên học sinh, đại diện các bà mẹ gia đình, đại diện các gia trưởng, đoàn nam nữ tu sĩ, hội dân hoa ngũ sắc của dòng con Đức Mẹ đi viếng. Các em làm thiên thần vải hoa, bàn kiệu Đức Mẹ La Vang, các linh mục và Đức Giám mục chủ sự, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế. Thánh lễ hành hương do Đức Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng chủ tế, cùng với 20 linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ hành hương đầu tháng hoa, Đức Giám mục chủ tế nhắc đến truyền thống dân hoa cho Đức Mẹ trong giáo hội. Với việc dân hoa lên Mẹ La Vang, đoàn hành hương cũng muốn nói lên lòng sùng kính, yêu mến và tôn vinh Mẹ Maria. Chúng ta dâng lên Mẹ hoa hồng của lòng yêu mến, để xin Mẹ dạy biết mến Chúa yêu người. Chúng ta dâng lên Mẹ hoa vàng của niềm tin sắt đá, để xin Mẹ dạy biết sống phó thác tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa. Chúng ta dâng lên Mẹ hoa xanh của niềm cậy trông và hy vọng, để xin Mẹ giúp chúng ta đừng bao giờ thất vọng trong cuộc sống. Chúng ta dâng lên Mẹ hoa trắng của lòng trinh trong, để xin mẹ giúp chúng ta gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, sạch tội. Chúng ta dâng lên mẹ hoa tím của những đau thương, bệnh tật, tan tóc, để xin mẹ dạy chúng ta biết vui lòng chấp nhận thánh giá Chúa gửi đến trên con đường theo Chúa. Thánh lễ hành hương kết thúc vào lúc 9:30 sáng. 3.000 người hành hương hôm nay vui vẻ ra về sau khi lãnh nhận được nhiều ân lành của Chúa qua mẹ Maria Lavan vào dịp tháng hoa đặc biệt của năm 2006 này. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài giảng Thánh lễ hành hương tháng hoa của Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Huế. Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Huế đã nói như sau. Tháng 5, tháng hoa dâng kính mẹ về lại với chúng ta. Truyền thống dâng hoa tôn vinh mẹ Maria trong tháng 5 đã có một nguồn gốc thật xa xưa từ thời Trung Cổ. Từ đó sáng kiến này được lan rộng một cách mạnh mẽ đến nhiều nước trên thế giới. Chính Đức Thánh Cha Pio thứ Bảy đã cổ võ và khuyến khích chúng ta dâng hoa kính mẹ trong tháng 5 này. Đáp lại lời mời gọi của giáo hội, hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ về linh địa La Vang để cùng dâng lên mẹ những bông hoa tươi thắm, diễn tả lòng yêu mến và niềm tri ân sâu xa của chúng ta trước bao ân lành mẹ đã tuôn đổ trên con cái của mẹ. Ở xã hội chúng ta hôm nay, trong những liên hệ giữa con người với con người, tặng hoa cho nhau cũng trở thành một nghi thức thời thường để tỏ lòng ngưỡng mộ, sùng kính và yêu mến. Qua nghi thức dâng hoa lên mẹ hôm nay, chúng ta cũng muốn nói lên lòng sùng kính, yêu mến và tôn vinh mẹ Maria. Tôn vinh mẹ vì mẹ là mẹ của Thiên Chúa. Mẹ đã được trang điểm bằng nhiều đặc ân cao quý, mẹ đầy ân phúc, mẹ vô nhiễm nguyên tội, mẹ trọn đời đồng trinh và mẹ được hồn xác lên trời. Chúng ta muốn bày tỏ lòng mến yêu đối với mẹ hiền, vì mẹ đã yêu thương chúng ta vô vàn khi nhận chúng ta làm con của mẹ. Chúng ta muốn diễn tả ước muốn nên giống mẹ mỗi ngày, vì mẹ là lý tưởng, là khuôn mẫu của cuộc đời tín hữu chúng ta. Trong sinh hoạt của giáo hội hôm nay, tại nhiều nước trên thế giới, người ta đã chọn ra một ngày để tưởng nhớ công ơn trời bể của mẹ hiền. Họ đã đồng ý chọn ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 để tôn vinh tình mẹ. Trong ngày đó, con cái có thói quen dâng tặng mẹ mình những món quà để nói lên lòng hiếu thảo mến yêu. Và những đứa con may mắn có mẹ còn sống, được cài một bông hoa hồng đẹp lên áo, như muốn nhắc nhở mọi người cái hạnh phúc tuyệt vời, vô giá mà họ đang thụ hưởng. Có những người con hàng ngày sống gần bên mẹ, nhưng không ý thức cái hạnh phúc cao quý mình đang có, để tận hưởng, để tri ân. Nhưng khi mẹ không còn nữa, lúc đó mới thấm thía nỗi đau mất mẹ. Một mất mát lớn lao, không gì có thể bù đắp được. Trong đời sống tôn giáo cũng vậy, Chúa Giêsu đã thấy trước nhu cầu tâm lý và tình cảm của đoàn con đang sống trong thung lũng nước mắt. Ngài đã trối lại cho chúng ta một người mẹ hiền. Hỡi bà, này là con bà. Hỡi con, này là mẹ con. Từ đó nhân loại chúng ta luôn được sống dưới tình yêu thương, dìu dắt và nâng đỡ của mẹ Maria. Trong dịp lễ sinh nhật của một bà mẹ, các con cái trong gia đình mang về rất nhiều quà đắt giá để dâng biếu mẹ. Riêng đứa con út, một bé gái mới lên 8 tuổi, phân vân chưa tìm được một món quà cho riêng mình để biếu mẹ. Cuối cùng cô bé ra vườn, ngắt một cành hoa dại, chạy vào nũng nịu với mẹ. Mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời này. Con không có gì để dâng tặng mẹ, chỉ có cành hoa dại đơn sơ này. Con trao tặng mẹ để lặp lại ngàn lần. Con yêu mến mẹ. Chắc chắn bà mẹ rất xúc động và sung sướng vì tâm tình chân thành và trong sáng của đứa con út hơn bất cứ món quà đắt giá nào của những chị em khác trong gia đình. Hôm nay chúng ta về đây, cùng nhau khai mạc tháng 5, dâng hoa tôn vinh mẹ. Ngoài những bông hoa xinh tươi, muôn màu, muôn sắc, chúng ta còn muốn dâng lên mẹ hoa hồng nhỏ bé nhưng chân thành của chúng ta. Xin dâng lên mẹ hoa hồng của lòng yêu mến. Xin mẹ dạy chúng con biết yêu Chúa hết lòng và yêu thương anh chị em mình, như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin dâng lên mẹ hoa vàng của niềm tin sắt đá. Xin mẹ dạy chúng con sống phó thác tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa. Xin dâng lên mẹ hoa xanh của niềm cậy trông và hy vọng. xin đừng để chúng con thất vọng chùn bước trước bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống. Xin dâng lên mẹ hoa trắng của sự trinh trong, xin mẹ giúp chúng con gìn giữ tâm hồn luôn trong sáng, sạch tội. Xin dâng lên mẹ hoa tím của những đau thương, bệnh tật, chết chóc, xin mẹ dạy chúng con biết vui lòng chấp nhận thánh giá Chúa gửi đến, để trung thành bước theo Chúa Kitô, con của mẹ. Lạy mẹ La Vang, đó là tất cả những đóa hoa lòng đơn sơ, chân thành, nhưng đượm tình yêu mến, chúng con xin dâng lên mẹ, xin mẹ thương nhận lấy và chúc lành cho chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phúc trình của Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Minh Duy trình bày. Kính thưa quý Hồng Y, quý Đức Cha và quý vị ân nhân, sắp đến thứ Sáu tuần Thánh năm 2006, Ủy ban Bác ái xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam xin tường trình cho quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý vị ân nhân về hoạt động của Quỹ Dự phòng Thiên tai mà Ủy ban Bác ái xã hội Hội đồng Giám mục Việt Nam thu được trong ngày thứ Sáu tuần Thánh hàng năm. Trước hết, Ủy ban Bác ái xã hội xin chân thành cảm ơn quý Đức Hồng Y, các Đức Cha và toàn thể quý vị gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong cũng như ngoài nước đã quảng đại thực hiện công tác bác ái xã hội. Nhờ đó tin mừng Đức Kitô được cảm nghiệm cách sống động trong xã hội hiện nay. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người. Theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong lần họp hội nghị thường niên tháng 10 năm 2004, các giáo phận góp về Ủy ban Bác ái xã hội số tiền thu được ngày thứ Sáu tuần Thánh, để Ủy ban phân phối theo nhu cầu khẩn thiết của từng nơi. Tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2006, Ủy ban Bác ái xã hội đã nhận được từ 18 giáo phận số tiền là 1.170.500.000 đồng và 3.000 Mỹ Kim. Tương đương 47.700.000 đồng. Trong năm qua, Quỹ Dự phòng Thiên tai của Ủy ban Bác ái, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chi cho các nạn nhân thiên tai như bão lụt, hạn hán, đất lở với số tiền sau đây. Bão Katrina 30.000 Mỹ Kim, hạn hán ở Thanh Hóa 50.000.000 đồng, hạn hán ở bang Mê Thuộc 100.000.000 đồng. Cơn bão số 7, 100.000.000 đồng và 20.000 Mỹ Kim. Đất lở ở Huế, 114.000.000 đồng. Tổng số chi của năm 2005 là 364.000.000 đồng và 50.000 Mỹ Kim, tương đương 795.000.000 đồng. Tổng cộng là 1.159.000.000 đồng. Như thế, số tiền còn lại của Quỹ Dự phòng cho năm 2005 là 62.820.000 đồng để chi cho các yêu cầu khác như đào tạo nhân sự, giúp đỡ người nghèo khổ tàn tật, chi phí hoạt động văn phòng. Riêng về dự án cứu trợ nạn nhân cơn bão số 7 và số 8 tại 8 giáo phận miền Bắc và miền Trung, Ủy ban Bác ái xã hội đã quyên góp được số tiền trong nước và ngoài nước và đã chi cho các dự án của 8 giáo phận với số tiền cụ thể như sau. Giáo phận Quy Nhơn 508.350.000 đồng, giáo phận Thanh Hóa 747.260.000 đồng, giáo phận Đà Nẵng 153.500.000 đồng, giáo phận Huế 377.500.000 đồng, giáo phận Vinh 925.000.000 đồng, giáo phận Phát Diệm 854.200.000 đồng, giáo phận Hải Phòng 313.200.000 đồng và giáo phận Bùi Chu 360.000.000 đồng. Các chi phí khác giúp đỡ các nạn nhân bão lụt là 400.558.700 đồng. Tổng cộng là 4.639.568.700 đồng. Số tiền này không gồm 100.000.000 đồng
và 20.000 Mỹ Kim đã giúp từ Quỹ Dự phòng Thiên tai của ngày thứ sáu tuần thánh. Hơn nữa, còn rất nhiều tấn lương thực và vật dụng đã được chuyển tới các giáo phận. Số tiền 4.639.568.700 đồng đã được chuyển đến các giáo phận. Quỹ ban bác ái xã hội mong ước được Quý Đức Cha và các ban bác ái xã hội giáo phận thương giúp để giải ngân đúng theo mục đích và hoàn thành sớm dự án theo lòng mong ước của các nạn nhân cũng như của các ân nhân và các tổ chức đóng góp. Quỹ ban bác ái xã hội và đại diện các tổ chức quốc tế tài trợ sẽ đến từng nơi để đánh giá việc thực hiện dự án sau lễ phục sinh. Ngoài ra, một số giáo phận như Hải Phòng, Thái Bình, Công Tum, Đà Lạt cũng đã nhận được thêm 50.000 Mỹ Kim từ Quỹ ban bác ái xã hội để giúp đỡ những người nghèo khổ và bệnh tật. Tiền thu được ngày thứ sáu tuần thánh, tức ngày 14 tháng 4 năm 2006 lần này, xin các giáo phận làm tổng kết và gửi về văn phòng bác ái xã hội, số 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp không gửi trực tiếp được, xin các giáo phận gửi theo hệ thống ngân hàng về tài khoản. Tên: Nguyễn Ngọc Sơn. Địa chỉ: số 1B Tôn Thất Tùng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Địa chỉ: 29 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Số tài khoản: Tiền đồng Việt Nam 007-100-2360-855, tiền đô la Mỹ 007-137-2360-874. Thay mặt cho hàng trăm ngàn nạn nhân thiên tai và đồng bào nghèo khổ đã được giúp đỡ, chúng con xin hết lòng cảm ơn Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha và quý vị ân nhân. Xin Chúa Kitô chịu nạn trong ngày thứ sáu tuần thánh, ban muôn ơn lành cho từng vị, từng người để đáp lại lòng quảng đại của quý vị. Kính chúc toàn thể quý vị luôn an mạnh và tràn đầy niềm vui của Đấng Phục Sinh. Ký tên: Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, Giám mục Phan Thiết, Chủ tịch Quỹ ban Bác ái xã hội. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Quỹ ban Bác ái xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phúc trình của Quỹ ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Những định luật của cuộc sống. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chúng ta sống trong một vũ trụ được cai quản bằng những định luật. Ai đó đã nói, Thiên Chúa không chơi trò may rủi với vũ trụ. Thật thế, tất cả mọi sự đều tuân theo những định luật. Đây là chân lý thúc đẩy và hướng dẫn mọi nghiên cứu khoa học. Khoa học là một khám phá về những định luật của cuộc sống. Mỗi ngày, biên giới của sự hiểu biết của con người càng được đẩy xa hơn. Mê tín dị đoan và ảo tưởng ngày càng tan biến. Những ý niệm như rủi may, ngẫu nhiên hoặc trùng hợp cũng ngày càng trở nên xa lạ. Ngay cả những biến cố xem ra hoàn toàn xa lạ với nhau cũng đều liên kết chặt chẽ với nhau. Vũ trụ là một bộ máy khổng lồ tuân thủ những định luật chính xác và có thể khám phá được. Nhân loại chưa thiết kế được những chiếc máy điện toán tinh vi đủ để khám phá được tất cả mọi định luật trong vũ trụ, cũng như biết được những định luật ấy hoạt động như thế nào. Điều này, dĩ nhiên, chẳng có gì là mới mẻ đối với các nhà hiền triết sống trước chúng ta. Họ luôn luôn ý thức một cách sâu sắc về sự thống nhất của vũ trụ, và họ dùng sự hiểu biết về những định luật này cho lợi ích cá nhân của họ, cũng như các môn sinh của họ. Khoa học đã làm những bước tiến vĩ đại. Chúng ta choáng ngợp về sự tiến bộ này. Tuy nhiên, như người xưa đã nói, vũ học, vũ ngu. Càng học hỏi thì càng thấy mình ngu. Các nhà khoa học chân chính thường là những con người khiêm tốn. Họ luôn thú nhận rằng sự hiểu biết của mình chỉ như giọt nước trong đại dương. Họ tuyên xưng rằng vẫn còn có nhiều chân lý khoa học chưa được khám phá. Nhưng cho dẫu chưa được khám phá, những định luật ấy vẫn hiện hữu và vẫn hoạt động một cách hoàn hảo. Trong vô số những định luật chưa được khám phá đó, có rất nhiều định luật nằm trong tâm trí con người. Và cho tới nay, những định luật ấy chỉ có thể kiểm nghiệm được bằng kinh nghiệm cá nhân của mỗi người mà thôi. Nhà trường không nói đến những định luật này vì một lý do rất đơn giản. Khoa học không thể nào khảo sát được tâm trí con người. Từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta đã nói một cách chí lý. Sông sâu còn có kẻ đo, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng người hay tâm trí con người không bao giờ là đối tượng khảo sát của khoa học. Chúng ta không thể lấy ra một mảng của tâm trí và cho vào một ống nghiệm. Chẳng có bất cứ yếu tố vật lý nào để cân đo và cũng chẳng có khí cụ khoa học nào để quan sát tâm trí con người. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta có một tâm trí, chúng ta có một cõi lòng. Chúng ta biết chắc điều đó vì chúng ta sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng có bất cứ yếu tố ngoại tại nào để chúng ta bày tỏ sự đồng thuận với nhau, bởi vì trên đời này chưa từng có hai cá nhân nào có cùng một tâm trạng một lúc. Do đó, sự hiểu biết này không nằm trong hệ thống giáo dục của chúng ta, bởi vì nó hoàn toàn không có tính khoa học. May mắn thay, những sức mạnh của tâm trí lại là điều có thể chứng minh được và có thể lặp lại cho từng người. Là những con người, chúng ta cũng được cai quản bằng những tâm trí ấy, hay đúng hơn, bằng những định luật của tâm trí, chứ không chỉ đơn thuần bằng những định luật vật lý của cuộc sống. Đây là sự kiện không thể lẩn tránh được. Chúng ta không thể đảo lộn những định luật vật lý mà không chịu những hậu quả. Cũng thế, chúng ta không thể đi ngược lại những định luật của tâm trí mà không hứng chịu những hậu quả đau thương. Tâm trí và những khả năng của nó thực sự hiện hữu. Do đó, chỉ cần khám phá và sử dụng chúng hơn là chối bỏ chúng chỉ vì không có bằng chứng khoa học về sự hiện hữu của nó. Không có bất cứ bằng chứng khoa học nào về nội dung của một giấc mơ, nhưng mỗi người chúng ta lại biết rằng nó có thật, vì chúng ta đã có giấc mơ ấy. Cũng như các nhà thám hiểm trái đất trong các thế kỷ trước, các nhà thám hiểm tâm trí con người ở thời xa xưa đã mang đến cho chúng ta những sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm của họ. Lẽ minh triết mà các bậc thầy này đã khám phá được khi thám hiểm tâm trí của mình, cũng có thể được áp dụng vào cuộc sống của mỗi người chúng ta. Lẽ khôn ngoan đó đã được trân trọng gìn giữ và truyền lại cho chúng ta. Chỉ có người ngu mới khinh thường lẽ khôn ngoan của những người đã đi trước. Tất cả những kinh nghiệm của chúng ta xảy ra là vì có một cái gì đó đã khiến cho chúng xảy ra. Tất cả mọi sự đều có lý lẽ của chúng. Chẳng bao giờ có trò may rủi trong cuộc sống con người. Những từ như may rủi, trùng hợp, ngẫu nhiên cần được xóa bỏ khỏi ngữ vựng của chúng ta. Đó chỉ là những từ chúng ta sử dụng khi chúng ta không ý thức hay không biết được những lý do khiến cho sự việc xảy ra mà thôi. nếu chúng ta gạt bỏ những từ ấy ra khỏi tâm trí, chúng ta sẽ ở vào một tư thế có đủ sức mạnh và sự tự do, nghĩa là chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự việc hay những sức mạnh nằm bên ngoài sự kiểm soát của chúng ta nữa. Điều khiến cho nhiều biến cố hay hoàn cảnh khác nhau xảy ra cho chúng ta đều nằm trong chính chúng ta, chứ không một nơi nào khác. Nói cách khác, chính chúng ta làm chủ vận mạng của mình, chứ không một ai hay một yếu tố ngoại tại nào. Tất cả chương trình hoạt động của cuộc sống mỗi người chúng ta đều đã được vạch sẵn, và chỉ có mỗi người chúng ta mới có thể khám phá ra chương trình ấy mà thôi. Đây không phải là một điều khó khăn, nó chỉ đòi hỏi một ước muốn mạnh mẽ mà thôi. Tất cả chương trình hướng dẫn cuộc sống của mỗi người chúng ta đều có sẵn trong tâm trí chúng ta. Phần đông trong chúng ta không ý thức rằng mình đang sống theo một chương trình đã được soạn sẵn. Chúng ta tưởng rằng hoặc là chúng ta có tự do, hoặc chúng ta chỉ là những con cờ trong bàn cờ cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta không phải là một loạt những biến cố không liên hệ với nhau. Trái lại, chúng ta đang sống theo một loạt những chỉ dẫn hay mệnh lệnh từ nội tâm chúng ta. Điều kỳ diệu nhất là những chỉ dẫn hay mệnh lệnh ấy có thể thay đổi được. Và khi chúng ta có thể thay đổi được những chỉ dẫn hay mệnh lệnh ấy, chúng ta cũng thay đổi được cuộc sống của chúng ta. Sức mạnh thực sự để thay đổi cuộc sống là chính mỗi người chúng ta. Đây chính là chìa khóa của tự do và hạnh phúc đích thực. Điều quan trọng là cần phải luôn ý thức rằng có những định luật của tâm trí mà chúng ta cần phải học biết và làm chủ thì mới mong chúng mang lại tự do và hạnh phúc cho chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bài viết của luật sư Nguyễn Văn Phương: Thuốc đặc trị cho bệnh tham nhũng, dân chủ thật sự. Vụ tham nhũng đang bị điều tra tại Ban Quản lý các dự án 18. Cho thấy có rất nhiều khuyết điểm tồn tại trong việc chống tham nhũng tại cơ quan này. Nguyên nhân có thể là quy tắc pháp lý không rõ ràng, khiến dễ phát sinh tiêu cực. Tổ chức đảng tại Ban Quản lý các dự án 18 bị tê liệt. Nhưng điều đáng lưu ý nhất ở đây là những sai phạm thể hiện rất rõ ở những công trình chất lượng thấp, mà theo một phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam, thì nhìn bằng mắt thường cũng thấy, nhưng không có một tổ chức, một người dân nào phản ánh đến các cơ quan chức năng. Nếu tội tham nhũng của ông Bùi Tiến Dũng không bị tình cờ phát hiện bởi hành vi đánh bạc, thì vụ tham nhũng khổng lồ này vẫn chưa bị phát giác. Như vậy, theo tôi, vấn đề chống tham nhũng có khuyết điểm quan trọng nhất, đó là thiếu sự giám sát thường xuyên, nên không phát hiện được tham nhũng ngay từ trứng nước để tiêu diệt ngay. Nhưng ai sẽ là người giám sát các hoạt động của các cơ quan thực hiện? Sau đây, kinh nghiệm từ một công trình nhỏ. Con hẻm trước nhà tôi được nhà nước bê tông hóa.
lần trước người dân trong hẻm không tham gia gì vào việc thực hiện hợp đồng giữa Ủy ban Nhân dân phường và nhà thầu. Kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn, con hẻm đã xuống cấp trầm trọng, và sau vài năm lại phải có kế hoạch làm lại. Lần này, bà con trong hẻm quyết không để tình trạng như lần trước tái diễn. Bà con cử hẳn một tổ giám sát việc thực hiện, gồm một số người dân có thời gian rảnh rỗi và có nhiệt huyết. Trước hết, bà con yêu cầu được cung cấp một bản hợp đồng chi tiết, ghi rõ các chi tiết kỹ thuật, chất lượng, rồi giám sát thường xuyên. Buộc nhà thầu phải thực hiện đúng hợp đồng, nếu sai lập biên bản ngay. Nhà thầu khó chịu, nhưng cũng phải thực hiện khá đúng hợp đồng. Kết quả là con hẻm có chất lượng khá, và tuổi thọ chắc chắn sẽ dài hơn lần trước nhiều. Kinh nghiệm từ một công trình nhỏ thôi cũng có thể cho ta kết luận rằng, để công việc được hoàn thành đúng như mong muốn, thì phải có người kiểm tra, giám sát. Thói thường, chẳng ai muốn tự làm khó mình bao giờ, nên nếu không có giám sát, thì người thực hiện dễ làm sai, làm ẩu hoặc ăn bớt. Trong trường hợp trên, chỉ là một công trình nhỏ, kỹ thuật đơn giản, nên người dân có thể trực tiếp tham gia. Với những công trình lớn, kỹ thuật cao, cấp thành phố hay quốc gia, thì người dân không thể có đủ thời gian và kiến thức, cũng như quyền lực, để tham gia giám sát được. Nhiệm vụ giám sát trong trường hợp này được giao cho các đại diện của dân trong Hội đồng Nhân dân các cấp và Quốc hội. Để làm tốt được nhiệm vụ giám sát này, các đại diện của dân trong Hội đồng Nhân dân và Quốc hội cũng phải có một số điều kiện sau. Các đại biểu phải có đầy đủ thời gian làm việc. Chế độ bán chuyên trách của các đại biểu như hiện nay rõ ràng là làm hạn chế hoạt động của các đại biểu. Thứ hai, các đại biểu không được kiêm nhiệm chức vụ bên hành pháp. Điều này là hiển nhiên, vì sự kiêm nhiệm chức vụ bên hành pháp sẽ gây ra sự nể nang, tránh né khi việc giám sát của lập pháp đối với hành pháp lại chính là sự giám sát đối với các bạn đồng sự tại Quốc hội. Một nguyên tắc đơn giản như vậy, nhưng Quốc hội nước ta cho đến nay vẫn chưa tuân thủ. Điểm thứ ba, các đại biểu phải thực sự muốn là đại biểu dân cử, và phải được tự do hoạt động theo pháp luật. Thực tế thì hiện nay có một số đại biểu đâu muốn làm đại biểu, mà chỉ vì được chỉ định hoặc chấp nhận với lý do là làm đại biểu thì lại càng chắc cái chân ghế của mình. Thiếu những người thực sự có nhiệt huyết làm đại biểu, nên hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân mang tính chất hình thức nhiều hơn. Việc chất vấn đại biểu còn rất hình thức và chưa đến nơi đến chốn. Giải pháp cho vấn đề này chỉ có thể là các đại biểu phải được thực sự tự do ứng cử và tự do hoạt động theo pháp luật. Rất tiếc là các điều kiện này chưa được thực hiện đầy đủ, nên việc giám sát chưa đạt hiệu quả cao, kết quả là tham nhũng tràn lan. Thuốc đặc trị, dân chủ thật sự. Trong việc chống tham nhũng, chúng ta đã làm được việc kiện toàn pháp luật về chống tham nhũng, với việc thông qua Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005, Quốc hội 11, ngày 9 tháng 12 năm 2005. Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc thông qua luật phòng chống tham nhũng chưa phải là khâu quyết định cho việc thành bại của việc phòng chống tham nhũng, mà khâu quyết định nằm ở việc thực hiện. Điều 74 của Luật Phòng chống tham nhũng có quy định về nhiệm vụ giám sát công tác phòng chống tham nhũng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Tuy nhiên, theo như tôi phân tích trên đây, thì Quốc hội, Hội đồng Nhân dân chưa được tổ chức một cách hợp lý để có đủ tâm lực thực hiện thành công chức năng giám sát của mình. Vì vậy, tôi hy vọng rằng trong lần bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tới đây, những người tài đức và có nhiệt tâm chống tham nhũng sẽ được tự do ứng cử. Luật về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cũng sẽ được sửa đổi, để Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trở thành trung tâm của các hoạt động giám sát, nhằm ngăn chặn tham nhũng ngay từ đầu. Chứ với cách hoạt động và hệ thống chính trị như hiện nay, thì không chống được tham nhũng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài viết của luật sư Nguyễn Văn Phương về đề tài Thuốc đặc trị cho bệnh tham nhũng, dân chủ thật sự. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, quan trọng hơn tất cả là tình yêu. Tâm sự của một người bạn. Buổi chiều kia khi nắng trời gay gắt, tôi thả bách bộ chung quanh vườn rợp bóng để tìm ít giây dịu vời cho cuộc sống náo nhiệt, hỗn độn đang tiếp diễn hàng ngày. Vì mãi bận rộn ngục lặn với công việc, ưu tư, vấn đề vân vân, ít khi tôi tìm thấy nửa giờ rảnh rỗi để rồi buông mình trong sự im lặng của buổi chiều và quay về với đời sống riêng tư của mình. Chẳng những thế, cái tai họa lớn nhất là tôi thích ngục lặn trong tiếng động ồn ào, luôn luôn làm cho mình bận rộn, không cho phép mình giây phút thảnh thơi. Tôi đè nén bóp nghẹt nội tâm và lấn át bằng công việc, part-time hay overtime, để tìm cho mình có nhiều tiền, tiền và tiền, có thế thôi. Tôi quên câu nói của Chúa, không ai có thể làm tôi hai chủ được. Tiền và Thiên Chúa, hoặc những người giàu có thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Vì quá bẩn gắt với nắng trời mà hôm nay tôi muốn thoát ly để trở về với nội tâm, để đi bách bộ với Chúa như Adam trước khi phạm tội, để tìm hiểu người cha của mình, để gọi Ngài cách âm thầm, Abba, cha yêu dấu. Trong Kinh Thánh có thuật truyện, Thiên Chúa thường đi bách bộ với Adam trong vườn địa đàng, để chuyện trò thân mật, để làm bạn đồng hành với ông, và qua sự thân mật đó, Thiên Chúa đối với ông như một người bạn. Chính Chúa Giêsu trong Tân Ước cũng nói, Thầy không gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu, vì Thầy đã cho anh em biết hết những bí nhiệm mà cha đã trao. Hãy ở lại trong tình yêu Thầy. Làm sao tôi biết Thiên Chúa là người cha biết lắng nghe? Làm sao tôi biết Chúa Giêsu là người bạn? Làm sao tôi cảm nghiệm được tình yêu Ngài cao quý như thế nào? Nếu tôi không dành thời giờ để tìm hiểu người, để tâm sự với người như tôi đang tâm sự với bạn. Như vậy, sự quan trọng hơn tất cả là biết tâm sự và biết lắng nghe tiếng Chúa trong lòng mình, và tìm thấy người trong những người thân, nhất là cha mẹ, hay cách nói thông thường là cầu nguyện. Mãi suy nghĩ tôi đã hiểu lòng mình, hiểu những lo âu thổn thức của Ngài, mà tâm lý gọi là thời giờ cần để suy tư, sự suy tư hiền dịu và êm ái như thế nào. Rồi cứ thế tôi để tâm hồn mình rộng mở, thu hút những niềm vui dâng lên, lén bước vào hồn. Khi tất cả những tiếng động của máy hát, tivi đã im lặng, những ánh nắng trước kia, giờ đây không còn độc chiếm nữa. Lúc này những tia nắng đó như ngàn vạn bút lông, phác họa bao hình hài sống động trên sân nhà, và ngay cả trên con người tôi, khiến tôi trở thành những ánh hình lung linh, vẫy vùng trong biển tình thương của Chúa. Tôi bắt đầu rải bước trên đường mòn của công viên, và tôi để ý cặp vợ chồng đang xuống quanh chiếc nôi bé bỏng và dễ thương. Tôi để ý chú bé tí hon đang mở rộng đôi tay xinh xắn, sờ soạng vào mắt bố, và người cha vui cười thích thú. Bỗng rung, chú bé tí cười lên tiếng và vặt bẻ bố. Người cha sung sướng như run lên. Gương mặt ông tươi cười, ông nhấc đứa bé vào lòng và hôn lên đôi môi mọng đỏ của nó, trong khi người mẹ yên lặng nhìn hai cha con cách trìu mến. Lần đầu tiên người cha cảm nhận trọng trách của mình. Bạn có bao giờ đối với người cha trên trời như đứa bé này đối với cha nó không? Nhìn hình ảnh trên, tôi thầm nghĩ, một người cha thật chỉ khi nào biết nhìn ra con mình và có ý thức trọng trách với nó. Cũng vậy, một đứa con thật chỉ khi nào cảm nghiệm được tình yêu của bố và gọi tên người cách âu yếm, bố. Làm thế nào để bố con chấp nhận lẫn nhau, tạo dựng môi trường nào để đem lại thân tình đó? Mình muốn nói với bạn là môi trường của tình yêu, môi trường này cần thời giờ chia sẻ cho nhau, cần lắng nghe nhau. Đó là môi trường thuận tiện nhất để đào tạo những người con hữu ích cho gia đình và xã hội sau này. Môi trường yêu thương quan trọng hơn tiền bạc, hơn quả cáp, có thể là hơn tất cả. Gia đình nơi cha mẹ tôn trọng lẫn nhau, dành thời giờ cho nhau và yêu thương con cái vì chúng là hậu quả của tình yêu giữa cha mẹ. Chấp nhận nhau có nghĩa là đón nhận nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau, như mình đã chia sẻ với bạn. Nếu không vì khí trời oi bức, mình cũng không cần tìm thinh lặng, và chỉ trong môi trường yên tĩnh này, mình mới có giờ quan sát ngoại cảnh và suy tư lắng nghe lời Chúa cho mình. Bao kỳ thú được phát hiện trong thinh lặng. Môi trường thiếu lành mạnh mà chúng ta hiện đang sống cần thúc đẩy chúng ta đi tìm thiên nhiên, để trở về với nội tâm, để trở về với nguồn vui gia đình, để trở về với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, một thoáng nhìn, bạn cũng biết chúng ta đang chạy đua vào thế giới toàn cầu hóa. Nơi đó, chúng ta thấy đủ loại độc, bắt đầu từ phim ảnh cho tới cách thức hưởng lạc tối đa và tìm ra được tiền dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, có nhiều giá trị tốt trong phim ảnh, nhưng nhiều khi người ta bị chóa mắt vì những phim đen tối giết người và tài liệu băng hoại đang được dạy con em, và họ quên lãng những phương tiện tốt. Nếu cha mẹ thiếu sáng suốt, thiếu trách nhiệm với con em mình, vai trò quan trọng của người cha như thế nào, bạn cũng đã hiểu. Mình thấy nhan nhản những gương xấu trong xã hội, bao nhiêu gia đình, chồng vợ, bỏ nhau, con cái, xa lìa, để chạy theo tiền, tình, dâm loạn. Họ không có trách nhiệm nào đối với những đứa con do mình sinh ra. Họ ra đi và bỏ lại tất cả trách nhiệm cho người vợ, mà đã bao lần họ hứa hẹn sống cả đời và lo cho con cái cả đời. Mình cũng không hiểu những cặp vợ chồng thề thốt như thế, họ có thể thực sự muốn như thế không? Để làm tròn vai trò của một người chồng và một người cha, ông bắt buộc phải muốn tạo dựng môi trường thuận tiện cho vợ con mình. Môi trường đó chỉ có thể có khi họ dành thời giờ lắng nghe nhau, lắng nghe nhu cầu của nhau. Lắng nghe là phương tiện cần thiết cho cuộc sống đôi đôi, trong túp lều tranh. Và thiếu tình yêu thì không còn gì nữa để nói. Mình kể cho bạn câu chuyện có thật này nhé. Một ngày nóng chết người của năm 2000, bé Trang, mồ hôi nhễ nhãi, nằm dưới sàn xi măng. Em nằm nức nở khóc một mình. Ba em đang lau chiếc xe đạp để ngày hôm sau đi làm. Ông để ý nhiều lần, mỗi khi có tiếng động là bé Trang, dù đang khóc cũng im bặt ngay. Vì thế ông rón rén vào nhà. Bé Trang lại nức nở kêu, bố ơi, con đau đầu quá. Ông để ý quan sát bằng tai, bằng mắt. Ông từ từ tiến đến sàn xi măng và êm đềm bế bé Trang vào lòng, rồi dịu dàng hỏi, bé nói cho bố nghe, bé muốn gì nào? Bé khát nước, bé đau đầu bố à. Ông ôm nhẹ đặt bé lên giường và đi lấy nước cho bé. Ông biết là nó nhớ mẹ, vì vợ ông phải đi làm buổi chiều nếu không sẽ không đủ chi phí cho gia đình. Mặc dầu biết sự khó khăn vì phải chia nhau đi làm, nhưng ông và vợ đã quyết định hai người sẽ thay nhau lo cho ba đứa con. Vì thế, họ phải cùng đồng trách nhiệm. Ông bỏ cả buổi chiều để săn sóc bé Trang, đồng thời ông cũng nghĩ tới hai đứa lớn đi học và người vợ hiền long đong lẩn đận cả ngày. Ông đặt nồi cơm điện và bắt đầu nhặt rau. Ông nghĩ, bây giờ không còn kiểu chồng chúa vợ tôi nữa, mà cùng phải làm việc, cùng phục vụ gia đình. Nghĩ thế tâm hồn ông vui lên, và ông hiểu thêm khía cạnh khác của tình yêu. Hình ảnh người cha trên đã làm cho bé Trang thấm nhuần, và khi cô giáo nói về Thiên Chúa là cha, Thiên Chúa là tình yêu, không làm cho Trang thắc mắc gì cả. Vì ngay từ hồi nhỏ, Trang đã hiểu thế nào là tình yêu, và người cha là thế nào. Sau này cô giáo Trang đã tâm sự với mình, sở dĩ mình yêu Chúa như người cha vì mình đã được quan sát cha mình. Điều làm cho mình yêu bố là vì bố luôn biết lắng nghe, bố không bao giờ dùng lời nặng nề để sửa phạt. Nhiều khi mình cũng sống không xứng đáng là một đứa con ngoan, nhưng bố vẫn kiên nhẫn, chịu đựng và giải thích khúc mắc rõ ràng. Khi mình làm điều tốt, bố khuyên khích, khen thưởng. Khi mình làm điều xấu, bố phạt, nhưng rất dịu dàng tha thứ. Vì thế giờ đây, tuy bố đã ra đi, nhưng mình vẫn gìn giữ hình ảnh trìu mến của bố. Hình ảnh bố làm cho mình yêu mến Chúa, vì bố là hiện thân của tình yêu của Chúa cho mình. Hình ảnh bố không cho phép mình ăn ở bất xứng, vì cha nào con ấy, phải không bạn? Quý vị và các bạn thân mến! Thánh Phaolô kết luận, quả thế, không phải anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nô lệ để phải sợ hãi, nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử, do đó anh em kêu Thiên Chúa là Abba, bố yêu quý. Tình yêu cần thời giờ, lắng nghe để liên hệ, được kết chặt trong tình nghĩa tử, là thế đó, chào bạn. Xin hẹn gặp lại.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, trong một cuộc meeting thời Liên Xô cũ, một vị giáo sư vô thần muốn chứng minh cho cử tọa thấy rằng Chúa Giêsu chỉ là một nhà ảo thuật lừa bịp. Ông lấy một ly nước, đổ vào đó một ít bột. Nước liền đổi sang màu đỏ. Ông tuyên bố với cử tọa như sau: "Tôi vừa mới làm một phép lạ. Ngày xưa, ông Giêsu cũng chỉ làm như tôi mà thôi. Nhưng quý vị hãy xem đây, tôi còn làm được điều ngoạn mục hơn thế nữa." Nói xong, ông lấy một thứ bột khác cho vào ly nước. Nước từ từ đổi màu rồi trở về nguyên trạng. Trong đám cử tọa, có người đứng lên nói: "Thưa ông thật là tài ba, nhưng liệu ông có dám uống thử thứ rượu mà ông vừa chế biến không?" Thấy ông giáo sư vô thần chần chừ, người vừa lên tiếng mới quay xuống đám đông và bình tĩnh giải thích: "Thưa quý vị, đây là sự khác biệt cơ bản giữa Chúa Giêsu và ông giáo sư này. Với rượu nho của Ngài, Chúa Giêsu đã rót vào tâm hồn chúng tôi niềm hoan lạc từ 2000 năm qua. Còn thứ rượu mà vị giáo sư này vừa chế biến chỉ là một thứ chất độc hại, bởi vì chính ông cũng không dám uống. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên của Ngài tại tiệc cưới Cana do sự khẩn cầu của mẹ Maria. Phép lạ này là sự hội tụ của quyền năng Thiên Chúa và tấm lòng nhạy cảm đầy nhân hậu của mẹ. Họ đã hết rượu rồi. Ngày nay, ánh mắt từ bi của mẹ cũng đang dõi theo từng tình huống của cuộc sống mỗi người chúng ta, và không ngừng xin Chúa đổ tràn rượu tình yêu của Ngài xuống trên chúng ta. Lạy mẹ Maria hay thương xót, từ 2000 năm qua, mẹ vẫn khẩn cầu cùng Chúa cho những đứa con yêu dấu của mẹ. Xin mẹ cầu cùng Chúa biến cuộc đời lạc lẽo của chúng con thành rượu nồng tình yêu đối với Chúa và với mọi người. Xin mẹ giúp chúng con đừng bao giờ để cho cuộc đời của mình thành chất độc hại cho người khác. Xin mẹ hãy luôn là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa mỗi khi chúng con vấp ngã, nhất là khi tâm hồn chúng con đã vơi cạn rượu nồng tình yêu.
Đời con có mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.